Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 4 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đảng ủy Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học thành phố Thái Nguyên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1945-2016.
Việc xóa tổ nhóm dùng điện chung tại xóm Đồng Nội, xã Phúc Chiều là việc làm cần thiết đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng điện.
Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ đã thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào và cuộc vận động, trong đó nổi bật là phong trào học bác tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 2 tháng 12 năm 2017, Đảng ủy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo khoa học thành phố Thái Nguyên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1945-2016. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, nguyên lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố qua các thời kỳ. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Thái Nguyên chủ trì hội thảo. Sau một thời gian sưu tầm nghiên cứu tư liệu cuốn sách về thành phố Thái Nguyên lịch sử, kháng chiến chống xâm lược và xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1945-2016. Bản thảo lần 1 với nội dung chính gồm lời giới thiệu, phần mở đầu giới thiệu khái quát về vùng đất, con người thành phố Thái Nguyên với truyền thống đấu tranh vũ trang trong các giai đoạn lịch sử. Phần thứ nhất, lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc 1945-1975. Phần thứ hai, lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tháng 4 năm 1975-2016. Tại hội thảo, ban biên tập cuốn sách và các đại biểu đã thảo luận bổ sung một số nội dung cũng như thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang thành phố trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sửa một số câu từ trong bản thảo, trong đó đặc biệt thống nhất sửa tiêu đề bản thảo cuốn sách Thành phố Thái Nguyên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1945-2016 sang tên tiêu đề mới là Lịch sử lực lượng vũ trang Thành phố Thái Nguyên 1945-2017. Tiếp theo hội thảo khoa học lần 1 này, Đảng ủy Quân sự thành phố sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo khoa học lần 2 và hoàn thiện cuốn sách để tiến hành xuất bản phát hành rộng rãi vào cuối tháng 12 năm 2017. Góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân nói chung và thế hệ trẻ thành phố Thái Nguyên nói riêng, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm phục vụ cho sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang, ghi lại những chặng đường phát triển nền quốc phòng toàn dân ở địa phương trong xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Ngày 1 tháng 12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên với 12 đối tác là các công ty, trung tâm, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 12 đối tác thực hiện ký kết với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên trong đợt này có nhiều lĩnh vực đa dạng như hàng tiêu dùng, viễn thông, điện tử, điện lạnh, du lịch, khách sạn nhà hàng, dịch vụ ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải. Ông Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, theo nội dung thỏa thuận, các doanh nghiệp cam kết giảm giá bình quân từ 5% đến 20% cho đoàn viên công đoàn khi mua sản phẩm tại các đại lý, cửa hàng của doanh nghiệp. Hệ thống dịch vụ du lịch cam kết giảm từ 10% đến 20% cho các đoàn viên công đoàn.
Đoàn viên công đoàn mà khi mà được thực hiện cái chương trình vì lấy đoàn viên ý thì mục đích là để chăm lo cho người lao động để thông qua cái hoạt động mà ký kết với các doanh nghiệp để người lao động được hưởng lợi từ cái giá bán các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp với cái giá ưu đãi thấp hơn với lại các đối tượng khác. Tới đây chúng tôi tiếp tục sẽ triển khai và mở rộng thêm nhiều các loại hình để làm sao đấy tất cả công nhân viên chức lao động trên địa bàn toàn tỉnh được hưởng lợi từ các sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp.
Nằm trong nội dung thảo luận trên, hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương Thái Nguyên sẽ tổ chức 1 đến 2 hội chợ giảm giá, phục vụ đoàn viên người lao động. Vào khoảng tháng 1 năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương Thái Nguyên sẽ tổ chức hội chợ bán hàng giảm giá tại khu công nghiệp Điềm Thụy và Yên Bình. Trong chương trình này, hai đơn vị sẽ kêu gọi các doanh nghiệp và các đối tác khác cùng chung tay thực hiện.
Năm 2017, từ nguồn ngân sách của thành phố Thái Nguyên, trạm khuyến nông thành phố triển khai thực hiện hai mô hình chăn nuôi tại xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng. Tại đây, trạm thực hiện mô hình chăn thả gần 2.000 con gà mía giống Sơn Tây. Đây là giống gà đang được thị trường ưa chuộng. Kỹ thuật chăm sóc khá đơn giản, chủ yếu là chăn thả, nhưng phải thực hiện nghiêm quy trình phòng bệnh bằng vaccine, bổ sung các loại khoáng, vitamin, nhất là gà ở giai đoạn đẻ trứng và hỗ trợ béo để nâng cao sức đề kháng cho gà. Sau khoảng 100 ngày trở ra, gà có thể xuất chuồng với giá bán gà mía thương phẩm trên thị trường hiện nay khoảng 130.000 một kg. Đối với mô hình nuôi vịt trời, đây là mô hình còn khá mới mẻ trong các mô hình phát triển kinh tế của xã vì hiện nay nhu cầu thị trường đối với loại gia cầm này còn hạn chế. Quá trình chăn nuôi vịt trời không quá phức tạp, thức ăn chủ yếu là thức ăn công nghiệp, khả năng chống chịu dịch bệnh tốt. Sau khoảng 3,5 đến 4 tháng nuôi, có thể xuất bán với trọng lượng trung bình mỗi con đạt từ 1 đến 1,2 kg một con, giá bán từ 120 đến 140.000 đồng một con. Anh Phạm Văn Vĩ, chủ hộ thực hiện mô hình cho biết.
Lúc chăm sóc thì nó chỉ có phòng 3 lượt vaccine, một lượt gum B, một lượt dịch tả, một lượt cúm H5. Nuôi vịt trời này thì nuôi nó dễ, chứ chi phí thì nó rơi vào 75.000 một con. Vịt trời này thì nó thuộc dòng vịt đặc sản. Thế còn vịt super kia thì nó là dòng vịt thương phẩm thường.
Thì phẩm cái đánh giá
hai cái nó khác nhau. Một cái thì là thì cái này là dân là ăn là chưa được phổ biến lắm cho nên là nó chưa được thông dụng. Thế còn cái vịt bơ thì là nó thông dụng từ xưa đến nay rồi.
Tuy nhiên thì cái hiệu quả kinh tế của cái vịt trời so với vịt bơ thì sao ạ?
Cái vịt trời thì nó giá cả nó ổn định hơn cái vịt bơ. Cái vịt bơ thì nó giá thị trường nó thất thường. Thế còn cái vịt trời thì giá cả nó gần như nó ổn định.
Tại buổi nghiệm thu, Trạm Khuyến Nông thành phố đánh giá hai mô hình đã cơ bản thực hiện đúng quy trình chăm sóc. Tuy nhiên để hai mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, các hộ phải chủ động phòng dịch và thực hiện nghiêm kỹ thuật chăm sóc đã được tập huấn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo công bằng và lợi ích của người dân, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành thực hiện xóa tổ nhóm dùng điện chung tại xóm Đồng Nội, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, đồng thời tích cực tuyên truyền để khách hàng hiểu và ủng hộ việc xóa các tổ nhóm điện dùng chung là một việc làm cần thiết, đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng điện.
Theo phản ánh của người dân xóm Đồng Nội, xã Phúc Triều, từ năm 2001, 13 hộ dân trong xóm đã dùng chung một đường điện. Do đường dây sau công tơ của tổ điện xa đã cũ, cột điện và hộp bảo quản công tơ điện không đảm bảo an toàn, điện áp lại thấp nên việc sử dụng điện của các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi có chủ trương của Điện lực Thái Nguyên về việc xóa các tổ nhóm dùng điện chung, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tháo dỡ hệ thống điện của 13 hộ khách hàng nói trên. Ông Mai Đăng Dung, xóm Đồng Nội, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trước thì chúng tôi là dùng trong hợp tác xã, tức là theo tổ hộ, thì điện năng thì thực ra nó không ổn định cho cái sinh hoạt cho cá nhân của người dân, bởi vì nó rất yếu, bởi vì đường dân cư thì đông mà đường điện thì chỉ có hạn thôi.
Trước khi tiến hành xóa bỏ tổ dùng điện chung tại xóm Đồng Nội, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã đến từng hộ dân để thông báo, giải thích và hướng dẫn bà con các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng mua bán điện, đồng thời hướng dẫn bà con cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Điện lực thành phố cũng thực hiện là bán điện là trực tiếp đến cho các hộ và đảm bảo cái chất lượng điện áp mà cung cấp cho các hộ để các hộ sử dụng điện phục vụ cái sinh hoạt và cái sản xuất kinh doanh.
Hiện cán bộ công nhân điện lực thành phố đang tích cực lắp đặt công tơ riêng và kéo đường dây điện cho từng hộ dân trong xóm Đồng Nội, xã Phúc Triều, nhằm giúp các hộ có được nguồn điện áp ổn định, an toàn, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như sản xuất kinh doanh của các hộ nơi đây. Được biết, thời gian qua, Điện lực thành phố đã tiến hành xóa bỏ gần 80 tổ nhóm điện với tổng số gần 400 khách hàng. Dự kiến trong tháng 12 này, Điện lực thành phố sẽ tiếp tục xóa bỏ khoảng 100 tổ nhóm điện dùng chung công tơ với tổng số trên 300 khách hàng sử dụng điện.
Chiều ngày 2 tháng 12, Câu lạc bộ bóng đá phường Hoàng Văn Thụ tổ chức giao lưu bóng đá với Câu lạc bộ bóng đá Đại sứ quán Hoa Kỳ. Câu lạc bộ bóng đá Đại sứ quán Hoa Kỳ là tổ chức tự nguyện gồm gần 40 thành viên là cán bộ công nhân viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ có trụ sở tại thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, câu lạc bộ còn có sự tham gia của ông Mai Đức Trung, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Phát biểu trước buổi giao lưu, ông Trần Đăng Thái, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ nhấn mạnh. Trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ có nhiều nhân tài ở các môn thể thao, trong đó riêng bóng đá có nhiều cựu cầu thủ là thành viên câu lạc bộ bóng đá cấp quốc gia, thể công. Đây là niềm tự hào của địa phương trên đường phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Buổi giao lưu là dịp để cán bộ, công nhân viên phường Hoàng Văn Thụ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng thêm tình đoàn kết, đồng thời đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, noi gương Bác Hồ vĩ đại. Tại buổi giao lưu, cầu thủ hai đội đã vào trận với tinh thần hăng say đoàn kết, liên tục đưa bóng về phía khung thành đối phương, thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên. Sau khi liên tục thắng thế đưa bóng vào lưới đối phương, câu lạc bộ bóng đá Đại sứ quán Hoa Kỳ đã giành phần thắng với tỷ số 2-1.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ hiện có gần 2.400 hội viên. Năm qua, các hội viên trong hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào và cuộc vận động. Trong đó, nổi bật là những hoạt động trong cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Với tinh thần sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nhiều phong trào với nội dung thi đua phong phú, phù hợp với địa phương, được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tham gia của 100% chi hội phụ nữ. Ngay từ đầu năm 2017, hội đã tổ chức cho gần 2.300 cán bộ hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn của phong trào thi đua của hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với việc thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn chú trọng đến công tác tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú đa dạng, đi vào chiều sâu, từng bước có hiệu quả. Cán bộ đảng viên và các tầng lớp phụ nữ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần học tập và làm theo, đoàn kết, thực hành tiết kiệm, sẵn sàng giúp nhau khi hoạn nạn, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Song song với việc tuyên truyền, hội đã vận động hướng dẫn tổ chức cho cán bộ hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các hoạt động làm theo thông qua hình thức tiết kiệm theo tổ, nhóm. Nhiều mô hình thực hành tiết kiệm phổ biến ở chi hội cơ sở triển khai nhân rộng như nuôi heo đất, tiết kiệm vốn xoay vòng, tiết kiệm điện đã thu hút sự tham gia của 100% chị em ở cả 33 chi hội tổ dân phố. Nổi bật trong các mô hình trên có thể kể đến là nuôi heo đất. Mô hình này đã được các chi hội duy trì thực hiện hơn 10 năm nay. Theo đó, tại mỗi gia đình chị em có một con lợn để tiền tiết kiệm. Hàng năm vào các dịp như 20 tháng 10, 19 tháng 5, mỗi chi hội đều tổ chức tổng kết và mổ lợn một lần. Chúng tôi đã có dịp đến thăm và chứng kiến một buổi mổ lợn tiết kiệm tại chi hội phụ nữ tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ. Ngay từ đầu giờ chiều, chị em phụ nữ đã có mặt đông đủ tại gia đình chị Lưu Thị Dung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 23. Mỗi người một vẻ vui tươi phấn khởi, trên tay mỗi người cầm một con lợn của gia đình mình. Chị Nông Thị Thìn, chi hội phụ nữ tổ 23 phấn khởi nói.
Cái phong trào nuôi lợn tiết kiệm này là tôi thấy rằng là nó có rất nhiều cái ý nghĩa. Cái thứ nhất là giúp đỡ cho những hội viên khó khăn để mà cùng nhau coi như vươn lên, giảm cái phần đói nghèo. Cái thứ hai nữa rằng là cái tính tiết kiệm và chi tiêu trong hàng ngày thì phải biết là tiết kiệm như nào để những cái lúc mà mình có cái khó khăn, nếu như mình không có nhiều chăng nữa nhưng đấy nó cũng là có một đồng tiền tiết kiệm để cho chị em người ta biết kế hoạch chi tiêu hàng ngày.
Chi hội phụ nữ tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ hiện có 105 hội viên. Thực hiện nuôi lợn tiết kiệm, chị em trong tổ đã tạo được thói quen tốt là cho những đồng tiền lẻ vào lợn mỗi khi đi chợ về, phân loại rác để bán ve chai lấy tiền tiết kiệm. 5 năm trở lại đây, chị em trong chi hội đã tiết kiệm được trên 20 triệu đồng, qua đó đã giúp đỡ tạo điều kiện cho 3 chị em có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội, làm kinh tế, cải thiện đời sống. Chị Lưu Thị Dung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Trong cái quá trình 10 năm triển khai đấy thì là hội viên là ủng hộ cho cái phong trào rất là mạnh. Từ cái năm ngoái đến giờ khi mà cái chương trình phân loại rác thải tại nguồn ấy thì là các hội viên thì lại gom cái rác tái chế lại xong để bán, xong lấy cái tiền đấy đút vào lợn. Một phần thì là hội viên là ủng hộ cho chi hội để làm quỹ, một phần thì là giúp cho những hội viên còn nghèo, còn khó khăn vay vốn.
Được biết, đến năm 2017, các chi hội thuộc Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ đã xây dựng được 29 tổ phụ nữ có mô hình tiết kiệm với số tiền 198 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn gắn thực hiện tiết kiệm với công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện các giải pháp giúp phụ nữ thoát nghèo có hiệu quả với việc tạo điều kiện cho trên 50 chị em vay không lãi suất. Qua đó góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo tại địa phương. Theo thống kê năm 2017, trong hội có 14 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo, giảm 9 hộ nghèo so với năm 2016. chị Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tiếp tục triển khai và duy trì các cái mô hình tiết kiệm của phụ nữ, và chúng tôi cũng biểu dương các chị em mà có tinh thần giúp đỡ các hội viên nghèo, những cái doanh nghiệp mà ủng hộ các chị em giúp đỡ phụ nữ nghèo, chúng tôi liên tục biểu dương và hàng tháng, hàng quý có báo cáo, và chúng tôi thường xuyên là kiểm tra các hoạt động mô hình. Và Hội Liên hiệp phường chúng tôi cũng liên tục rà soát các phụ nữ nghèo khó khăn để hỗ trợ kịp thời.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc thực hành tiết kiệm là một quy luật đi lên của một đất nước. Bản thân người cũng đã nêu một tấm gương lớn về thực hành tiết kiệm. Học Bác, Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ đã có những việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực hướng về hội viên, qua đó nhân lên sức mạnh đại đoàn kết để cùng nhau xây dựng hội ngày càng vững mạnh, chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại địa phương. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự tổng hợp hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Nghị định số 21 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.
Hai lớn, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu. Một, quan điểm, dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số, và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Chính sách dân số phải bảo đảm cân bằng, hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của mọi người dân, giữa việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi với thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật, giữa việc mở rộng, ứng dụng các kỹ thuật mới với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số. Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với trọng tâm công tác dân số trong từng thời kỳ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quản lý chuyên môn nghiệp vụ. 2. Mục tiêu, giải quyết toàn diện đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động quan lại với phát triển kinh tế xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đến năm 2030, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, quy mô dân số 104 triệu người, giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng, 50% số tỉnh đạt mức sinh thay thế. Mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn. Bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc có dưới 10.000 người, đặc biệt là những dân tộc có rất ít người. Tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống. Tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%, tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 49%. Tỷ lệ nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%, giảm 50% số cặp tảo hôn, giảm 60% số cặp hôn nhân cận huyết thống. 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất, 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm, 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. Chiều cao người Việt Nam 18 tuổi đối với nam đạt 168,5cm, nữ đạt 157,5cm. Chỉ số phát triển con người HDI nằm trong nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á. tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 45%, bố trí sắp xếp dân cư hợp lý ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản. 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu, dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc. Ba lớn, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 1. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân số, thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đưa công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của cả nước, của từng ngành, từng địa phương, phát huy tối đa lợi thế dân số vàng thích ứng với già hóa dân số. Tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và của cả cộng đồng trong công tác dân số, phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu giải pháp, đặc biệt là trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động về công tác dân số, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đề cao tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chủ trương chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. 2. Đổi mới nội dung tuyên truyền vận động về công tác dân số. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội dung truyền thông giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng đối tượng có mức sinh cao, duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế, sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp. Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới, đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mức cân bằng giới tính khi sinh, tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỷ số giới tính khi sinh cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực người Việt Nam. Nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường, hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Vợ ơi, anh về rồi đây.
Úi giời, sao chồng nói đi qua ngân hàng gửi tiết kiệm mà mua nhiều đồ thế?
Không phải đâu, tất cả đều là quà tặng từ Sacombank đấy. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 đến 12 tháng 2 năm 2018, Sacombank triển khai chương trình Xuân Tri Ân Tết Đắk Lộc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 tỷ đồng cơ đấy.
Ôi thích thế, để vợ xem nào. Wow, đẹp quá, mũ bảo hiểm cho chồng này. Ô, áo mưa cho vợ, bộ chả và bát cho bố mẹ nữa. Cả nhà mình đều có quà.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Sacombank, mình còn có cơ hội trúng căn hộ cao cấp trị giá 2,5 tỷ đồng và sổ tiết kiệm tận 50 triệu đồng cơ đấy. Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, còn có thêm cơ hội trúng các giải thưởng như điện thoại thông minh, iPad mini, bộ phát Wi-Fi SIM 4G và nhiều giải thưởng khác nữa. Ơ, vợ đi đâu đấy?
Thì chuẩn bị để đi gửi tiết kiệm với sử dụng dịch vụ của Sacombank để trúng thưởng thêm chứ. Biết đâu mình tân gia nhà mới thì sao?
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 55 55 88 hoặc truy cập khuyến mãi.sacombank.com.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Ừ, chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dưỡng dương vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, giám Mazda luôn á. Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đã bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga gối đẹp Ôn Nga lần thứ 3 tại địa chỉ số 167 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Ôn Nga thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Ôn Nga phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ôn Nga có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xăm máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanfico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi giọt gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ôn Nga, may mắn sẽ đến với bạn.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng. Bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình. Với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
hãy gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!